Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 17 tháng 4, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể mừng lễ phục sinh do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô và phép lành tòa thánh Ngài ban cho Roma và toàn thế giới ngày đại lễ Giáng sinh Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Sau đó, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về ông Giorgio Fumagalli, người Ý, dùng thời giờ hưu dưỡng dạy tù nhân học nghề làm bánh mì. Và chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca Phục sinh. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật Phục sinh hôm qua, vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Roma, tức là 3 giờ chiều giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ Phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu và khách hành hương. Sau Thánh lễ, vào lúc 12 giờ trưa theo giờ Roma, tức là 5 giờ chiều giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp Phục sinh và ban phép lành toàn xã Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Thánh lễ Phục sinh được cử hành đơn sơ và không có đoàn đồng tế, phần giúp lễ do các chủng sinh trường truyền giáo đảm trách. Trang hoàng lễ đài trên thềm đền thờ Thánh Phêrô có 35.000 đóa hoa do các nhà trồng hoa Hòa Lan dâng tặng Đức Thánh Cha. Ngoài hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường, còn có hàng triệu khán giả hiệp thông trên các phương tiện truyền thông khắp thế giới. Trong phần phụng vụ lời Chúa, bài đọc một trích sách công vụ tông đồ được đọc bằng tiếng Tây Ban Nha, nói về việc Thánh Phêrô làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Bài đọc thứ hai trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto được đọc bằng tiếng Pháp, nói về việc Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu hãy trở thành bánh không men thành bột tinh tuyền. Sau đó, bài ca tiếp liên được hát bằng tiếng Latin. Bài tin mừng theo Thánh Gioan được công bố bằng tiếng Latin và Hy Lạp. Bài tin mừng kể về việc bà Maria Magdalena ra mộ từ sáng sớm để tìm xác Chúa, nhưng không thấy. Bà liền chạy về tìm ông Phêrô và Gioan. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
La Chiesa ripete, canta, grida, Gesù è risorto.
Hôm nay, giáo hội nhắc nhở rằng, giáo hội ca lên rằng, giáo hội nói lớn tiếng rằng Chúa Giêsu đã phục sinh. Nhưng mà là thế nào? Phêrô, Gioan và những người phụ nữ đã đi đến mộ nhưng chỉ thấy ngôi mộ trống vì người không có ở đó. Họ đã đi với con tim bị đóng kín bởi nỗi buồn của sự thất bại, bởi vì thầy của họ, người thầy mà họ rất mực yêu mến, giờ đây đã qua đời và từ cõi chết thì không thể trở lại được nữa. Đây là con đường đầy thất bại, con đường dẫn đến ngôi mộ. Thế nhưng, thiên thần nói với họ rằng, người không còn ở trong mộ nữa, vì người đã sống lại rồi. Đó là lời công bố đầu tiên, người đã phục sinh. Sau đó vẫn còn những lầm lẫn, những con tim đóng kín, và có cả các cuộc hiện ra nữa. Nhưng các môn đệ vẫn đóng cửa cả ngày để chỉ ngồi trong nhà, vì họ sợ rằng những gì tệ hại đã xảy ra cho Thầy Giêsu cũng có thể xảy ra cho họ. Giáo hội không ngừng nói về những thất bại của chúng ta, nói về những con tim đóng kín của chúng ta, nói về những sợ hãi của chúng ta. Giáo hội nói với chúng ta rằng, hãy ngưng những điều ấy lại, vì Chúa đã sống lại rồi. Nhưng mà, nếu Chúa đã sống lại, thì tại sao những điều tệ hại vẫn tiếp tục xảy ra? Tại sao có quá nhiều bất hạnh, nào là bệnh tật, nạn buôn người, chiến tranh, sự tàn phá, những hận thù và trả đũa? Thế thì Chúa ở đâu? Hôm qua, tôi có gọi điện cho một chàng trai bị bệnh nặng. tôi nói chuyện với anh để gửi tới anh một dấu chỉ của đức tin. Tôi nói với anh, chẳng có lời giải thích về những gì đang xảy ra cho bạn. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. Trong thứ văn hóa loại bỏ thời nay, người ta thường vứt bỏ những gì bị cho là không cần thiết hoặc không còn hữu dụng. Và hãy thử nghĩ xem, Chúa Giêsu là phiến đá bị loại bỏ, thế mà kỳ thực người là cội nguồn sự sống. Sau thánh lễ vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện ở bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Oggi in tutto il mondo la Chiesa rinnova l'annuncio pieno di meraviglia dei primi discepoli. Gesù è risorto, è veramente risorto come aveva predetto.
Anh chị em thân mến, chúc mừng phục sinh. Hôm nay trên toàn thế giới, giáo hội làm mới lại lời công bố đầy kinh ngạc của các môn đệ đầu tiên. Lời ấy là, Chúa Giêsu đã phục sinh. Người sống lại thật rồi, đúng như người đã nói. Lễ vượt qua xưa kia là để kỷ niệm ngày dân Do Thái được giải phóng khỏi ách nô lệ. Và ở đây, ngày lễ vượt qua ấy được trở nên viên mãn nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, nhờ sự sống lại của Chúa. Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, khỏi ách của cái chết và mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời. Tất cả chúng ta, khi chúng ta để cho mình bị tội lỗi vây hãm, chúng ta bị rơi vào con đường sai lầm như con chiên lạc. Nhưng Thiên Chúa là đấng chăm chiên đến với chúng ta, tìm chúng ta và cứu chúng ta, người đã làm tất cả những điều ấy bằng con đường tự hạ, đến độ chịu sỉ nhục và chết trên cây thập tự. Hôm nay chúng ta có thể công bố, đấng mục tử nhân lành đã phục sinh, người đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, người đã đoái thương chết thay cho đoàn chiên, mừng vui lên, alleluia. Trong suốt chiều dài lịch sử, đấng phục sinh, đấng là mục tử không biết mệt mỏi đi tìm chúng ta, tìm các anh chị em nơi những sa mạc của thế giới, và cùng với những dấu thương tích của cuộc khổ nạn, dấu tích của tình yêu thương xót, người đã dẫn dắt chúng ta về con đường của người, đó là con đường sự sống. Hôm nay cũng thế, người vác chúng ta trên vai, người vác trên vai những anh chị em của chúng ta đang chịu biết bao áp bức dưới mọi hình thức. Đấng phục sinh, đấng mục tử lên đường tìm kiếm những ai bị lạc mất trong mê cung của sự cô đơn và cách ly. Người đến gặp họ qua những anh chị em của chúng ta, qua cách đối xử với họ trong tôn trọng và đầy lòng tử tế, bằng cách giúp họ nghe được tiếng của người. Cung giọng của người là tiếng nói không thể quên được. Đó là lời mời gọi trở lại làm bạn với Thiên Chúa. Người vác lên vai tất cả những ai là nạn nhân của các hình thức nô lệ cũ và mới, của những lối lao động vô nhân đạo, của những buôn bán bất hợp pháp, của những hình thức bóc lột và bị phân biệt đối xử, của những hình thức nghiện ngập trầm trọng. Người vác lên vai những đứa trẻ và thanh thiếu niên vô tội bị khai thác bóc lột. Người vác lên vai những con người chịu thương tổn nặng nề bởi những bạo hành xảy ra trong những bức tường của chính căn nhà họ. Đấng phục sinh, đấng mục tử luôn là bạn đồng hành với những ai buộc phải rời bỏ quê hương xứ sở vì các xung đột võ trang, vì những cuộc tấn công khủng bố, vì đói kém, vì những chế độ áp bức. Khắp mọi nơi, đối với những người buộc lòng phải trở thành dân nhập cư, đấng mục tử giúp họ gặp được các anh chị em để họ có thể chia sẻ cho nhau cơm bánh và niềm hy vọng trên hành trình của mình. Trong những tình huống phức tạp và thường xuyên bất ổn của thế giới ngày nay, nguyện xin Chúa phục sinh từng bước hướng dẫn tất cả những ai đang lao tác vì công lý và hòa bình, xin người ban lòng can đảm cần thiết cho các nhà lãnh đạo quốc gia, để họ có thể ngăn chặn sự lan tràn của các xung đột, để họ có thể ngăn chặn việc buôn bán vũ khí. Đặc biệt trong những ngày này, xin người gìn giữ và chở che tất cả nỗ lực của những ai đang tích cực tham gia vào việc đem lại sự yên ổn và cứu giúp người dân Syria, vì những người dân nơi đây đang là nạn nhân của những cuộc chiến kinh hoàng và chết chóc. Từ hôm qua, tin tức mới nhất là lại có thêm cuộc tấn công hèn nhát vào những người tị nạn, làm cho nhiều người bị chết và bị thương. Nguyện xin người ban hòa bình cho toàn vùng Trung Đông, nơi đất thánh cũng như ở Iraq và Yemen. Nguyện xin đấng là mục tử nhân lành luôn gần gũi với người dân Nam Sudan, Sudan, Somalia và Cộng hòa Dân chủ Congo. Họ luôn phải chịu đựng những hậu quả của các hành động thù địch kéo dài và những nạn đói nghiêm trọng ảnh hưởng trên nhiều vùng châu Phi. Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh nâng đỡ nỗ lực của tất cả những ai, đặc biệt là ở châu Mỹ Latin, đang cam kết bảo đảm lợi ích chung cho cộng đồng giữa xã hội đang có nhiều căng thẳng chính trị và nhiều khi dẫn đến bạo lực. Nguyện xin những chiếc cầu đối thoại có thể được xây dựng bằng cách tiếp tục chống lại nạn tham nhũng và đi tìm giải pháp hòa bình, tìm các biện pháp khả thi để giải quyết các tranh chấp và thúc đẩy thể chế dân chủ trong sự tôn trọng pháp quyền. Nguyện xin Đấng Mục Tử Nhân Lành đến nâng đỡ người dân Ukraine vì họ vẫn lầm than trong cuộc xung đột đẫm máu. Xin cho họ tìm được sự hòa hợp và tìm thấy những sáng kiến để có thể làm giảm bớt những bi kịch đau thương cho mọi người. Nguyện xin Chúa Phục Sinh tiếp tục ban phúc lành cho lục địa châu Âu, xin người ban niềm hy vọng cho những ai đang trải qua thời khắc khủng hoảng và khó khăn, đặc biệt là tình trạng thất nghiệp cao, nhất là nơi người trẻ. Anh chị em thân mến, năm nay các tín hữu thuộc mọi giáo hội Kitô cùng mừng lễ Phục Sinh với nhau, với cùng một tiếng nói, từ khắp nơi trên thế giới, chúng ta đồng thanh công bố sứ điệp lớn lao, đó là Chúa sống lại thật rồi, đúng như người đã nói. Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã đánh bại bóng tối của tội lỗi và cái chết, xin người ban cho chúng ta ơn bình an, xin người ban bình an cho thời đại này. Chúc mừng Phục Sinh. Tiếp đến, Đức Hồng Y trưởng đảng Phó Tế công bố rằng, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành toàn xá cho những ai đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như cho những người đang theo dõi trên các phương tiện truyền thông như truyền thanh truyền hình hay các phương tiện truyền thông hiện đại khác với các điều kiện thường lệ. Đó là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Mời quý vị cầu nguyện và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm và chúc mừng đến mọi người. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, Cha muốn gửi lời chúc mừng Phục Sinh đến tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây, đến từ Italia và các quốc gia khác, cũng như tất cả những ai đang hiệp thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau. Cha ước mong rằng lời loan báo về Đức Kitô Phục Sinh có thể làm sống lại niềm hy vọng nơi gia đình và nơi cộng đoàn của anh chị em, đặc biệt là làm sống lại niềm hy vọng của các thế hệ trẻ là tương lai của giáo hội và của nhân loại. Nguyện chúc anh chị em mỗi ngày đều cảm nghiệm được niềm hy vọng của Chúa Phục Sinh và sẵn sàng chia sẻ với tha nhân niềm vui và hy vọng mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Cũng xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho Cha. Cha mừng lễ với anh chị em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua dư luận Kitô thế giới đặc biệt xúc động về vụ hai thánh đường chính thống Cốp ở Ai Cập bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS khủng bố sáng Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4, làm cho 45 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đây là vụ khủng bố nặng nhất từ trước đến nay chống lại các tín hữu Kitô ở Ai Cập kể từ những thập niên qua. Vụ thứ nhất xảy ra tại thánh đường Thánh Giorgio ở thành phố Tanta, cách thủ đô Cairo khoảng 100 cây số về hướng bắc, trong thánh lễ khiến cho 27 tín hữu bị thiệt mạng và 78 người bị thương. Vụ thứ hai xảy ra tại thành phố Alexandria, bên ngoài nhà thờ chính tòa Thánh Marco, nơi Đức Thượng phụ giáo chủ Tawatros II có mặt để chủ sự thánh lễ. Máy thu hình cho thấy một nhân viên an ninh chỉ dẫn cho một người bước qua máy phát hiện kim loại. Người này bước một bước vào cổng máy và bước lui một bước. Tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn cắt đứt cuốn phim do máy thu hình quay được. Đức Thượng phụ Tawatros nói với đài truyền hình Rai của Italia hôm mùng 9 tháng 4 vừa qua rằng những vụ tấn công này không làm thương tổn sự đoàn kết và gắn bó của nhân dân Ai Cập. Những vụ tấn công này chống những người hòa bình tại những nơi cầu nguyện chứng tỏ những kẻ khủng bố là những người vô tôn giáo. Về phần Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng vào cuối lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 4, Ngài đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố ở Ai Cập. và Đức Thánh Cha cũng nói rằng tôi thành tâm chia buồn với người anh em quý mến là Đức Thượng Phụ Tawatros II, với giáo hội chính thống Cốp và toàn thể quốc dân Ai Cập yêu quý. Tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những người bị thương, cũng như gần gũi với các thân nhân và toàn thể cộng đoàn. Xin Chúa hoán cải tâm hồn những người gieo rắc khủng bố, bạo lực và chết chóc, và hoán cải cả tâm hồn của những người chế tạo và bán võ khí.
Hôm 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cử một phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Kurkok, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn, đến thăm Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, để bày tỏ sự gần gũi của giáo hội công giáo. Trong phái đoàn tòa thánh, ngoài Đức Hồng Y Kok, còn có Đức Tổng giám mục Bruno Musaro, sứ thần tòa thánh tại Ai Cập, Đức ông Francesco Ioannis Latsi Gait, người Ai Cập, bí thư riêng thứ hai của Đức Thánh Cha. Trong tuần thánh và phục sinh, giáo hội chính thống Cốp Ai Cập hủy bỏ tất cả những vụ liên hoan nhân dịp đại lễ này và chỉ cử hành lễ này theo nghi thức phụng vụ. Mặt khác, Đức Tổng giám mục Bruno Musaro, sứ thần tòa thánh tại Ai Cập cũng cho biết có một sự phấn khởi lớn ở Ai Cập về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây. Tất cả đều coi Đức giám mục Roma là một tông đồ hòa bình, hòa giải và về khả năng đối thoại giữa các tín ngưỡng, kể cả với Hồi giáo. Ngài lên án bạo lực và khủng bố nhân danh tôn giáo.
Tương ứng với lập trường của Đức Tổng giám mục sứ thần Musaro, giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Greg Burke, cho biết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ai Cập trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây được giữ nguyên vẹn mặc dù có những vụ khủng bố mới xảy ra. Cha Rafik Rish, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Ai Cập cũng nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, người Ai Cập đang mong chờ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco, mặc dù bầu không khí nặng nề hiện nay. Sứ mạng của Đức Giáo Hoàng là ở cạnh các anh chị em trong thời điểm khó khăn. Nay là lúc thực sự Ngài có thể mang lại an bình và hy vọng cho nhân dân Ai Cập nói chung và cách riêng cho các tín hữu ở Trung Đông. Cha Grish nhìn nhận rằng dân chúng cảm thấy không thoải mái khi vào các thánh đường với các máy phát hiện kim loại và các biện pháp an ninh khác. Điều này không giống như khi vào một thánh đường bình thường, nhưng chúng tôi cần những biện pháp ấy để bảo vệ an ninh cho dân chúng. Cha Grace kể lại rằng sau vụ tấn công sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 4, cha đã cử hành thánh lễ với 2.000 người. Dân chúng đã biết có vụ khủng bố ở thành phố Tanta, nhưng họ không có muốn thái độ sợ hãi. Ban chiều cùng ngày họ cũng đến cầu nguyện nhân dịp tuần thánh. Đại Imam Amar Al-Tayeb của Đại học Al-Aqsa cũng lên án những vụ khủng bố và gọi đó là hành động sát hại những người vô tội.
Sáng thứ Hai 11 tháng 4, Đức Thánh Cha đã lên tiếng cảnh giác chống lại sự cấu kết chặt chẽ giữa quyền lực kỹ thuật và kinh tế để cho những lợi lộc chi phối lối sống và đường hướng xã hội, phục vụ cho một số nhóm công nghệ và thương mại mà gây thiệt hại cho dân chúng và những nước nghèo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 30 thành viên Ủy ban Quốc gia Italia về an ninh sinh học và kỹ thuật sinh học và các khoa học sự sống. Ủy ban này do Hội đồng Bộ trưởng Italia thành lập cách đây 25 năm. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng không dễ đạt tới một sự liên kết hòa hợp giữa các thẩm quyền khác nhau về khoa học, sản xuất, luân lý đạo đức, xã hội, kinh tế và chính trị, cổ võ một sự phát triển dài hạn, tôn trọng thiên nhiên là căn nhà chung của nhân loại. Sự liên kết hòa hợp như thế đòi phải có lòng khiêm tốn, can đảm và cởi mở đối với những lập trường khác nhau, với xác tín chắc chắn rằng chứng tá của các nhà khoa học về chân lý và công ích góp phần làm cho lương tâm của dân chúng được trưởng thành. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng khoa học và kỹ thuật được làm ra vì con người và vì thế giới, chứ không phải con người và thế giới để phục vụ cho khoa học và kỹ thuật. Chúng phục vụ một cuộc sống xứng đáng và lành mạnh cho tất cả mọi người trong hiện tại và tương lai, và làm cho căn nhà chung của chúng ta có thể ở được, có tinh thần liên đới, được chăm sóc và giữ gìn hơn.
Dư luận thế giới trong tuần qua đã bàn luận về vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk vào căn cứ không quân Syrat của Syria, sau một vụ oanh kích với võ khí hóa học tại tỉnh Idlib, làm cho hơn 80 người chết, trong đó có ít nhất 30 trẻ em. Tổng thống Trump đã hành động như trên mặc dù Liên Hiệp Quốc chưa xác nhận bằng chứng về ai là kẻ trách nhiệm trong vụ này. Trong bối cảnh đó, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này làm việc không ngừng để tiến tới một cuộc đình chiến và một giải pháp chính trị tại Syria. Trong một thông cáo với chữ ký của Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha Oscar Cantu, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, giáo hội nhắc nhở rằng nhân dân Syria đang cần một giải pháp chính trị hơn bao giờ hết. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ làm việc không biết mệt mỏi với các chính phủ khác để đạt tới một cuộc đình chiến, khởi sự những cuộc thương thuyết nghiêm chỉnh, cung cấp viện trợ nhân đạo không thiên tư và khuyến khích các nỗ lực để kiến tạo một xã hội, bao gồm mọi người ở Syria, bảo vệ các quyền của mọi công dân, trong đó có các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác. Các giám mục Hoa Kỳ cũng nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha xây dựng nền hòa bình và giúp đỡ tất cả mọi người bị thương tổn vì cuộc xung đột tại Trung Đông. Sau cùng, các giám mục Mỹ kêu gọi mọi người cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Hòa Bình để công cuộc trợ giúp nhân đạo và xây dựng hòa bình tìm được sức mạnh trong tình yêu thương xót nơi con của mẹ là Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta.
Sáng ngày 10 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bốn cha bề trên tổng quyền bốn ngành dòng Francisco là dòng anh em hèn mọn, dòng Francisco viện tu, dòng Cappuccino và dòng ba Francisco tại viện. Nhân dịp này, các bề trên đã chính thức xin Đức Thánh Cha chuẩn trước giáo luật để các tu huynh không có chức thánh cũng có thể lãnh đạo các cộng đoàn của dòng. Cha Michael Perry, người Mỹ, bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco, nói với đài Vatican rằng, cùng với chúng tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco đang cứu xét những khả thể để tiến hành dự án này. Chúng tôi đã đệ lên ngài một lá thư chính thức xin chuẩn trước khoản giáo luật về vấn đề này. Cha Perry cũng cho biết bốn ngành dòng Francisco cũng đang thảo luận về việc gộp các trường cao đẳng Francisco ở Roma và có nhiều dự án cộng tác ở Thánh Địa. Ngoài ra, chúng tôi cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc cho phép các tu huynh phục vụ một cách bình thường trong các dòng liên hệ của chúng tôi. Giáo luật đòi bề trên của các dòng giáo sĩ hoặc dòng hỗn hợp vừa giáo sĩ vừa tu huynh như dòng Francisco phải là linh mục. Nhưng dòng Francisco nhiều lần xin thay đổi luật này. Vấn đề đã được đề ra trong Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về đời sống thánh hiến hồi năm 1994. Một ủy ban đã được thành lập để cứu xét từ năm 1996, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Đến năm 2015, công việc của ủy ban bị ngưng lại.
Sáng thứ Năm tuần Thánh, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tư tế trở thành người loan báo niềm vui của tin mừng bằng tất cả con người và cuộc sống của mình. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 50 hồng y, hơn 70 giám mục và khoảng 1.800 linh mục trước sự hiện diện của 6.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, giống như Chúa Giêsu, các tư tế tức là các giám mục và linh mục làm cho việc loan báo trở nên vui mừng với tất cả con người của mình. Khi tư tế giảng dạy, giảng ngắn nếu có thể, người làm như vậy với niềm vui đánh động tâm hồn dân chúng bằng lời mà Chúa đã đánh động tư tế trong kinh nguyện. Đức Thánh Cha dùng ba hình ảnh để diễn tả niềm vui của việc loan báo tin mừng, đó là chum bằng đá đựng nước trong tiệc cưới Cana. Trong viễn tượng này, mẹ Maria là cái vò mới chứa đựng sự sung mãn lây sang người khác. Mẹ là nữ tỳ bé nhỏ của Chúa Cha tràn đầy niềm vui trong sự chúc tụng ngợi khen. Vừa sau khi chịu thai ngôi lời sự sống trong cung lòng, mẹ Maria sẵn sàng lên đường viếng thăm và phục vụ bà chị họ Elizabeth. Sự sung mãn lan tỏa của mẹ giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ sợ hãi, thái độ không có can đảm làm đầy tới miệng vò, thái độ nhát đảm không dám làm cho niềm vui được truyền sang cho người khác. Hình ảnh thứ hai là cái bình nước của người phụ nữ xứ Samaria đội trên đầu. Bà đã kín múc nước với cái bình của bà và giải khát cho Chúa Giêsu. Bà càng giải khát Ngài hơn bằng việc xưng thú tội lỗi của bà. Hình ảnh thứ ba của sự vui mừng loan báo là chiếc vỏ vô biên của trái tim Chúa bị đâm thâu. Trái tim hiền lành, khiêm tốn và thanh bần, lôi kéo mọi người đến với Ngài. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, từ nơi Chúa chúng ta phải học loan báo niềm vui lớn cho những người rất nghèo. Ta chỉ có thể làm như thế trong thái độ tôn trọng, khiêm tốn, đến độ hạ mình xuống. Không thể loan báo tin mừng trong thái độ kiêu hãnh tự phụ. Sự toàn vẹn chân lý không thể cứng nhắc. Chúa Thánh Linh loan báo và dạy tất cả sự thật, và không sợ cho người ta uống chân lý từng ngụm nhỏ. Sự toàn vẹn dịu dàng này mang lại vui mừng cho người nghèo, linh hoạt kẻ tội lỗi, làm cho những người bị ma quỷ áp bức đè nén có thể hô hấp được.
Để tiếp tục chương trình, anh Phương xin trình bày cùng quý vị gương ông Giorgio Fumagalli, người Ý, dùng thời giờ hưu dưỡng dạy tù nhân học nghề làm bánh mì.
Lò bánh mì ấy nằm gọn trong nhà tù thanh thiếu niên Beccaria, mạn tây thành phố Milano, Bắc Italia. Đây là một phòng lớn, lát gạch men trắng quanh những bức tường sơn cùng màu trắng tinh sạch sẽ. Một dãy lò nướng chạy dọc một bên tường, sạch bóng dưới ánh đèn neon. Người thợ chính tên là Giorgio Fumagalli, 67 tuổi, đã về hưu, nhưng ngày ngày vẫn đến đây dạy cách làm bánh mì cho bất cứ tù nhân nào muốn học. Ông Giorgio đã từng làm bánh mì hầu như suốt cả cuộc đời, ngay từ ngày còn bé thơ, vì cha của ông có tiệm bánh mì nổi tiếng ở khu vực Paolo Sarpi. Tiệm mang tên Ambrose and Prestine. Nhưng mãi đến năm 20 tuổi, sau khi thi hành bổn phận quân dịch, Giorgio mới chính thức vào nghề làm bánh mì với cha. Anh rất yêu nghề, nghĩ ra cách pha các loại bột mới và tạo ra những chiếc bánh ngày càng ngon và thu hút khách hàng nhiều hơn. Năm 1976, Giorgio lập gia đình với Roberta. Tiệm bánh càng ngày càng phát triển, và rồi thương hiệu bánh mì bánh ngọt Prestine Fugagalli lan cả ra ngoài biên giới Italia. Tháng 12 năm 1999, cha của Giorgio qua đời. Người chủ các bức tường của tiệm bánh không cho thuê nữa và đòi lấy lại, khiến ông phải đóng cửa tiệm, rồi đi làm công cho những tiệm khác trong vùng cho đến ngày về hưu. Tuy được rảnh rỗi và không còn bận bịu với âu lo kiếm tiền, Giorgio vẫn nhớ nghề. Vì thế, ông vui mừng nhận lời tham gia chương trình có tên gọi là Buoni Dentro, ngon tốt bề trong, do Claudio Nizzetto thực hiện, nhằm tìm kiếm tất cả những gì là tốt lành từ bên trong những người tù trẻ tuổi, giúp họ biết suy nghĩ và suy nghĩ cách tích cực. Nhưng bên trong là trong nội tâm hay là trong nhà tù? Đó chính là vấn đề. Chương trình này lúc ấy đang muốn mở một lò bánh mì ngay trong nhà tù Beccaria, với khát vọng giúp những người tù trẻ tuổi học biết giá trị của công việc lao động, để biết đâu một mai xây dựng tương lai bên ngoài nhà tù. Thế là từ năm 2013, vừa về hưu, Giorgio bước chân vào nhà tù Beccaria. Mỗi ngày, ông cùng với một người bạn là Loreno Benverato cũng đã về hưu, hợp lực đẩy mạnh việc quản lý lò bánh mì trong nhà tù này. Lò bánh có tên gọi là những miếng bánh mì, sản xuất đủ loại bánh mì, từ những ổ thật to đến các loại pizza hay những chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn, rồi bánh ngọt và cả những loại bánh đặc sản tùy từng mùa như bánh panettone hay pandoro dịp lễ Giáng sinh hoặc bánh colomba lễ phục sinh. Mỗi ngày lò sản xuất trên 40 ổ bánh mì bán cho nhân viên nhà tù. Phần còn lại tùy theo hàng đặt. Để tuyển nhân viên phụ giúp, ông Giorgio gặp những người tù trẻ tuổi nào muốn làm việc, hỏi han tin tức cá nhân và chọn từng hai người một. Chỉ qua cái bắt tay chào hỏi đầu tiên, ông đã cảm nhận được ngay là người đối diện có thực tình muốn làm việc hay không. Ông chỉ đòi hỏi một điều, đó là người tù thực lòng muốn học hỏi và sẵn sàng chấp nhận khó nhọc của nghề nghiệp. Ông nói, điều quan trọng là họ phải chấp nhận khó nhọc. Công việc là công việc. Một khi chấp nhận, phải làm đến nơi đến chốn, chứ không thể làm qua loa cho xong. Bột làm bánh phải trộn cho đều để cho nở đúng thời hạn phải có, thì chiếc bánh mới ngon. Những người trẻ chấp nhận đến làm việc với tôi phải hiểu rằng tôi sẵn sàng đồng hành, làm việc với họ, gần gũi với họ, nhưng họ phải tuân theo những kỷ luật của công việc. Những người làm việc với tôi được lãnh một khoản lương nhỏ, và nếu họ không tuân thủ kỷ luật hay không cố gắng, họ biết rằng có nhiều người trẻ khác sẵn sàng thế chỗ họ ngay. Tôi chỉ muốn họ tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Trong thời gian làm việc tại đây, ông Giorgio khám phá ra một năng khiếu không ngờ, đó là khả năng tiếp cận người trẻ. Các tù nhân trẻ tìm đến với ông để thổ lộ tâm tình, cho dù tính tình của ông khá nghiêm khắc. Ông không bao giờ để mình rơi vào thái độ gia trưởng, nhưng luôn cảnh giác và hướng dẫn để những người tù trẻ tuổi này hiểu rằng họ có một trách nhiệm. Họ được trả một lương bổng tuy nhỏ nhưng vẫn là một tiền lương, với những kỷ luật phải tôn trọng và tuân thủ. Nếu không tuân thủ những đòi hỏi ấy, họ sẽ phải rời bỏ việc làm ấy để nhường chỗ cho người khác. Điều tối quan trọng là phải làm sao cho các tù nhân trẻ tuổi hiểu rằng cần phải tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác. Cũng chính nhờ năng khiếu tiếp cận người trẻ này mà ông Giorgio trở thành một loại gạch nối, làm trung gian giữa các tù nhân trẻ với các chuyên viên giáo dục trong nhà tù. Ông nói, đây không phải là một việc thiện nguyện, nhưng là một cái gì đó vượt lên trên lĩnh vực thiện nguyện. Tôi không bao giờ gặn hỏi những người trẻ này đã phạm tội gì, như thế nào, nhưng khi nhìn họ, bắt tay họ lần đầu tiên, tôi đã cảm thông và hiểu họ ngay tức khắc. Tôi chỉ cần chờ đợi và chính họ sẽ tâm sự, thổ lộ mọi điều với tôi nếu họ muốn. Ông Giorgio nhớ rất rõ một tù nhân trẻ tên là Renato đã học nghề làm bánh mì với ông. Renato mới 22 tuổi, gốc gác nguyên quán ở đảo Sicilia, cực nam Italia, làm thợ sửa xe ở Comasco, Bắc Italia trước khi phạm tội và bị kết án tù. Ở trong tù, Renato bực bội nóng nảy. Khi được làm ở lò bánh mì, Renato vui lắm, chịu khó học nghề. Từ 9 đến 12 giờ sáng, Renato chăm chỉ nhào bột, ủ bột, rồi nắn bánh mì đem đi nướng. Nhưng điều làm cho Renato vui nhất là được trò chuyện với ông Giorgio trong khi học nghề làm bánh mì. Rồi khi trở về phòng giam, mệt mỏi sau 3 tiếng đồng hồ làm việc cật lực, Renato cảm thấy hài lòng và mong sớm mãn hạn tù để trở về với người yêu đang chờ đợi ngoài đời. Cũng có vài trường hợp các tù nhân được trả tự do lại tái phạm tội, nhưng ông Giorgio Fumagalli không ngã lòng. Như một tín hữu, ông tin tưởng vào sức mạnh hoán cải của tình thương. Ông nói, tôi không bắt buộc các tù nhân trẻ này phải nghe tôi. Tôi cũng không có khả năng giải quyết những vấn đề của họ. Tôi chỉ biết hướng dẫn họ thấu hiểu giá trị của lao động và có đủ khả năng để bắt đầu lại một cuộc sống lương thiện ngày được trả tự do. Tôi cảm thấy thật hài lòng khi những người trẻ này trở về phòng giam sau một buổi sáng làm việc hăng say ở lò bánh mì. Họ cảm thấy mệt nhọc nhưng cũng rất sảng khoái trong lòng, đồng thời bình an hơn. Một trong những người trẻ được ông Giorgio nhớ nhất là Joseph. Sau một thời gian dài bị tù, khi được trả tự do, Joseph cảm thấy chao đảo trước khoảng không gian không còn bị giới hạn trong 4 bức tường với bao nhiêu khung cửa chấn song sắt của nhà tù nữa. Thời gian tù ngục đã khiến anh mất định hướng về những khoảng không gian rộng lớn. Bây giờ Joseph là một người hoàn toàn tự do, và nhờ kinh nghiệm làm việc tại lò bánh mì nhà tù, Joseph tìm được việc làm ở một tiệm bánh ngoài xã hội tự do, xây dựng một cuộc đời mới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Chuông Phục Sinh do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày. nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Chúa vang lên,
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.